Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2 Ba La Mã Sớ Số 19 Sớ Quyên Mộ Đúc Chuông U Minh Chùa Pháp Vân Sông Tam Xoa Nam Kinh. Thế giới Sa Bà dùng âm thanh làm Phật sự, pháp khí chốn Tùng Lâm chỉ có chuông lớn là bậc nhất. Bởi lẽ tiếng chuông phát khởi kẻ mù, lay động kẻ điếc, khơi động tai mắt của trời người, thông cõi âm, thấu cõi dương, thật sự cứu giúp cho những người đang ở trong đường ác. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói rằng, như khi đánh chuông, nguyện cho các sự khổ trong hết thảy ác đạo đều được ngưng nghỉ. Nếu nghe tiếng chuông và kinh chú của Phật, sẽ trừ được trọng tội trong 500 ức kiếp sanh tử. Vì thế, Phó Pháp Truyện có ghi vua Kế Nị Tra do sát hại quá nhiều, chết đi đọa làm con cá có 1000 đầu, có vần kiếm xoay quanh thân, chặt đứt đầu này lại mọc ra cái khác. Phó Pháp Truyện gọi đủ là Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện, do ngài Cát Ca Dạ và Đàm Diệu cùng dịch vào thời Nguyên Ngụy. Sách ghi chép sự tích Phó Chúc Pháp truyền pháp của 23 vị tổ Ấn Độ kể từ ngài Ca Diếp trở đi. Vị tổ cuối cùng là Sư Tử Tôn Giả bị vua nước Kế Tân là Di La Quật giết hại, nên việc phó pháp bị đoạn tuyệt. Truyền thống Trung Hoa thường nói đến Tây Thiên Tứ Thất, 28 vị tổ Ấn Độ, tức là căn cứ theo sách này. Tổ Trí Khải kể thêm vị tổ thứ 24 là ngài Ma Điền Đề. Ngài Đạo Nguyên trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục kể thêm 5 vị: Bà Tu Mật, Bà Xá Tư Đa, Bất Như Mật Đa, Bát Nhã Đa La, Bồ Đề Đạt Ma, trở thành 28 vị tổ Ấn Độ của Thiền Tông. Truyền thống Trung Hoa thường theo thuyết của ngài Đạo Nguyên. Vua Ca Sắc Nị Ca, tức Kaniska, là vua nước Kiền Đà La, Gandhara, vào thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Đế quốc của ông rất lớn, chiếm trọn miền Bắc Ấn Độ. Trong sử Phật giáo, ông cùng với vua A Dục được gọi là hai vị đại vương hộ trì Phật Pháp. Thoạt đầu vua tôn thờ Tỏa La A Tư Đức Giáo, tức Bái Hỏa Giáo, không tin tội phước, khinh nhục Phật giáo. Về sau, vua được Mã Minh Bồ Tát cảm hóa, bèn quy hướng Phật Pháp, cực lực hộ trì Phật Pháp, kiến lập tự viện. Vua chiêu tập 500 vị thánh giả như các vị Hiếp Tôn Giả, Thế Hữu, Pháp Cứu, Giác Thiên, vân vân, kết tập Tam Tạng tại thành Ca Thấp Di La, Kashmir. Trước khi quy ngưỡng Phật Pháp, vua chinh phạt bốn phương, giết người quá nhiều nên mới bị ác báo như vậy. Vị La Hán làm Tăng Duy Na đúng giờ đánh chuông, hễ nghe tiếng chuông, vần kiếm bèn dừng trên không. Do vậy, cá nhắn lời xin đánh chuông cho lâu, qua 7 ngày liền hết bị chịu khổ. Duy Na vốn là hợp dịch của tiếng Phạn và tiếng Hán, là người quản trị tăng chúng trong chùa theo thập tụng luật. Do xưa kia Phật ở Xá Vệ Quốc, muốn cho tăng chúng lần lượt lo liệu mọi việc trong chùa nên lập ra chức Duy Na. Xưa nay các đại tự viện lập ra tam cương, tức thượng tọa, trụ trì, Duy Na. Trong nhà thiền, Duy Na là một trong 6 chức tri sự, là chức vụ trọng yếu quản lý oai nghi tăng chúng. Trong các tông phái khác, Duy Na thường là người hướng dẫn, nhắc nhở đại chúng tu hành pháp yếu, kiêm nhiệm việc dẫn xướng trong khi tụng niệm hồi hướng. Nay, chữ Duy Na thường bị hiểu theo nghĩa hẹp, chỉ là người giữ chuông, xướng giọng dẫn lễ trong các buổi tụng kinh. Tuy duyệt chúng là dịch nghĩa của chữ Duy Na, nhưng nay chữ duyệt chúng lại thường được hiểu là người giữ mỏ trong khi tụng kinh. Sách phiên dịch danh nghĩa tập là một bộ từ điển Phạn Hán do ngài Pháp Vân soạn vào đời Tống. Bộ sách này chú giải 2040 từ ngữ trọng yếu trong kinh Phật, chia làm 64 thiên theo bộ loại, với mỗi từ ngữ nêu đại ý và liệt kê những cách dịch khác nhau cũng như xuất xứ của những từ ấy. Sách chép rằng, thời Nam Đường ở huyện Thượng Nguyên, có một người dân chết bất ngờ, 3 ngày sau sống lại kể rằng, chết rồi đi vào cõi âm, thấy tiên chúa, tức vị vua đã mất, bị gông xiềng rất ngặt. Vua bảo rằng, ta bị Tống Tề Khâu Xu Dại giết những người ở Hòa Châu ra hàng hơn 1.000 người. Họ oán hận tố cáo nên ta bị tù ở đây. Hễ nghe tiếng chuông liền tạm dứt khổ. Ngươi về bảo cùng Tự Quân, vì ta đút một cái chuông gõ mãi. Nếu nó chẳng tin, hãy lấy bức tượng Thiên Vương bằng ngọc ta giấu dưới gối trái tượng Phật chùa Ngõa Quan không ai biết để làm bằng chứng. Người dân thuật chuyện đầy đủ, kiểm nghiệm đúng thực. Vua bèn tạo một quả chuông đặt ở chùa Thanh Lương, khắc bài văn rằng: cầu cho liệt tổ hiếu cao hoàng đế thoát chốn tối tâm khỏi khổ. Đấy là duyên do đánh chuông U Minh vậy. Huống chi chùa Pháp Vân phỏng theo cách thức của ngài Vân Thê, niệm Phật phóng sanh, nuôi dạy cô nhi, là đạo tràng từ thiện bậc nhất ở Giang Nam. Gần đây sát kiếp quá thảm, hãn Hòa Ký của người Tây Dương ở Nam Kinh lại giết hết thảy những loài trâu dê, những con vật bay chạy không biết là bao nhiêu. Do vậy các cư sĩ Phùng Mộng Lão, Ngụy Mai Tôn vân vân nhóm họp mấy vị tăng tục đề xướng kiên giết phóng sanh, ăn chay niệm Phật, hồng vãn hồi kiếp vận, bèn mua 440 mẫu đất bên sông Tam Xoa, mở ra ao phóng sanh 9 khu, chiếm hơn 100 mẫu, lại còn lập viện mồ côi nuôi dạy cô nhi, nay đã nuôi được 60 trẻ. Cư sĩ Đặng Phát Quân quyên mộ 48 nguyện để dựng đại điện, mỗi nguyện là 1.000 đồng, hiện đã sắp tròn nguyện, sang năm sẽ kiến tạo. Đại điện dựng xong sẽ dựa vào tiền bạc sẵn có mà an trụ tăng chúng, chuyên tu tịnh nghiệp kim giảng diễn. Cư sĩ Thôi Ích Vinh phát tâm quyên mộ đúc hồng chung, tùy lòng tùy sức mỗi người bố thí 1.000, 100, 10 đồng hay 1 đồng đều được. Nhưng chung này thường gõ suốt ngày đêm, cho nên phải dùng loại đồng có tiếng vang, cần tối thiểu 3.000 cân. Loại đồng có tiếng vang khá đắt, mỗi cân giá hơn 1 đồng. Tính ra vật liệu và công xá phải đến 4-5.000 đồng. Nếu tiền quyên mộ có dư sẽ dùng để đúc báo chung, đại khánh, hô bản, mỗi loại một cái. Những thứ này chẳng thể thiếu để làm Phật sự. Báo chung là chuông nhỏ thường treo trong thiền đường hay tăng xá, dùng để báo giờ ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật hoặc triệu tập đại chúng. Còn hô bản, theo sắc tu Bát Trượng Thanh Quy, bản có hình dạng gần như một tấm gỗ phẳng, có nhiều thứ, tùy theo công dụng mà làm bằng gỗ hay kim loại. Trong các đường, có loại gọi là báo danh bản. Khi Hòa Thượng trụ trì vào thiền đường, trực Nhật Tăng sẽ đánh một tiếng cho đại chúng biết. Khi khách viếng thăm, bước vào khách đường, sẽ đánh hai tiếng. Vị đứng đầu đường ấy vào đường, thì đánh ba tiếng. Trong mỗi đường có các loại bản khác nhau, như bản để đánh khi chạy hương, bản để đánh khi thắp hương, vân vân. Mộc dục bản treo trong nhà tắm được đánh lên khi nước nóng đã sẵn sàng. Các loại này đều bằng gỗ. Hô bản được nói ở đây là loại bản đúc bằng đồng hay sắt treo trước cửa nhà bếp, được đánh lên để báo giờ cơm đã bắt đầu. Đại khánh là chuông gia trì, tức chuông để gõ trong khi tụng kinh. Phải biết Pháp Vân Tự vừa dựng lên, hãng Hòa Ký của người Tây Dương bèn ngừng sát nghiệp, chỉ còn là hãng sản xuất trứng. Mối quan hệ thật chẳng phải nông cạn, ấy là do tâm thành của mọi người, cảm tam bảo ngấm ngầm gia bị, nên mới được như thế. Mong rằng các đại đàn Việt thiện tín đều cùng phát thiện tâm thành tựu việc này. Tất cả công đức có thể dùng để siêu tiến cho tổ tiên đã khuất đều được sanh về liên bang, che chở cho quyến thuộc hiện tại, ai nấy đều hưởng phước khánh. Tên những người bỏ tiền ra đều được khắc vào trong một bài vị lớn đặt ở dưới chuông. Quanh thân chuông khắc mọi kinh chú, chỉ ghi tổng cộng có bao nhiêu người thí tiền, thí tất cả bao nhiêu tiền mà thôi. Ví như một giọt gieo vào biển cả, cũng liền sâu rộng như biển cả. Nếu ai do lòng tịnh tín hoan hỷ bố thí, liền sẽ khế hợp cùng biển pháp đại giác của Như Lai, công đức ấy há có thể nêu được ư?